Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Lý Vân Phi có nhan đề Giải mã thế cuộc hiện nay qua thiên tượng và cảnh báo trong khải huyền. Bài viết do Hân Bình chuyển ngữ, mời quý vị cùng lắng nghe. Chúng tôi sẽ giải thích tình hình thế giới bây giờ cho mọi người dựa trên nền tảng cơ sở của các hiện tượng thiên văn hiện nay kết hợp với sách khải huyền trong Kinh Thánh, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tình thế trước mắt và đưa ra lựa chọn đúng đắn vào thời khắc lịch sử then chốt này. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem hiện tượng thiên văn ở dưới đây. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2017 và ngày 8 tháng 4 năm 2024, hai lần nhật thực toàn phần có thể quan sát thấy trên bầu trời Hoa Kỳ trong hai ngày này. Cả hai vành đai nhật thực đều trải rộng khắp cả nước Hoa Kỳ, mà hai tuyến đường đi của vành đai nhật thực này cắt ngang nhau theo chiều dọc và tạo thành một hình chữ thập rất lớn trên bầu trời Hoa Kỳ. Một điều càng kinh ngạc hơn nữa, đó là thời khắc vành đai nhật thực giao nhau của hai lần nhật thực toàn phần này lại trùng với ngày bầu cử cuối cùng của cuộc bầu cử Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2020. Cũng chính là nói, cuộc bầu cử Hoa Kỳ lần này vừa đúng vào thời điểm trung tâm của hai lần nhật thực giao nhau hình chữ thập này và nằm ngay tâm điểm trung tâm của hình chữ thập này. Các hiện tượng thiên văn này đại biểu cho ý trời và là lời cảnh tỉnh cho con người thế gian. Hiện tượng thiên văn này có thể nói là lời cảnh báo trực tiếp của thần đối với con người. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ lần này là đối ứng với trận đại chiến thần ma tại thế gian con người, đã đẩy lịch sử nhân loại đến ngã rẽ của vận mệnh. Con người sẽ phải đưa ra những lựa chọn quan trọng cho tương lai của mình vào thời khắc này. Một nhà tiên tri nổi tiếng của Mỹ, Jenny từng để lại lời tiên tri như sau. Năm 2020 là một năm quan trọng của cuộc chiến giữa các vị thần và ác quỷ. Lời tiên tri này của Jenny cùng với lời cảnh báo của hai lần hiện tượng nhật thực ở trên đều là chứng thực cho điều này. Tổng thống Trump là người được Chúa lựa chọn. Ông là đại diện cho Thiên Chúa tại thế gian con người. Nếu Tổng thống Trump thất bại, điều này đồng nghĩa với việc con người lựa chọn ma quỷ và thế giới sẽ rơi vào tay của ma quỷ. Cuối cùng, con người tại nhân gian sẽ gặp phải thảm họa kinh hoàng mang tính hủy diệt. Các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước đây chưa bao giờ đả động đến nhân tâm của toàn nhân loại. Đây không chỉ là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, mà còn là cuộc lựa chọn giữa thiện ác, chính tà tại nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tâm linh của mỗi một người. Việc lựa chọn Tổng thống Trump đại biểu cho nhân loại là muốn quay trở về truyền thống đạo đức, tuân theo giá trị luân lý phổ quát và giữ vững niềm tin chân chính vào Chúa Trời. Ngược lại, việc lựa chọn theo phía bên kia, tương đương với việc lựa chọn theo ma quỷ, nó sẽ dẫn đến con người rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. 2000 năm trước, để cứu rỗi con người thế gian, con của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã gánh lấy tội lỗi nghiệp chướng của con người mà bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Vào thời khắc lịch sử quan trọng nhất này, Đức Chúa Trời một lần nữa cảnh báo đến con người thế gian với các hiện tượng thiên văn và sử dụng hai lần nhật thực toàn phần này để vẽ một cây thánh giá khổng lồ trên bầu trời nước Mỹ, nhằm khuyên răn con người ngàn vạn lần đừng bao giờ lựa chọn sai. Khoảng thời gian giữa hai lần nhật thực toàn phần này là 7 năm. Trong sách khải huyền của Kinh Thánh, thảm họa về ngày tận thế của loài người được đề cập đến cũng là 7 năm. Trong sách khải huyền, 7 năm này được chia đều thành hai giai đoạn, đó là 3 năm rưỡi đầu và 3 năm rưỡi sau. Một thảm họa khủng khiếp sẽ giáng xuống thế gian con người vào 3 năm rưỡi sau. Giai đoạn đầu tiên được gọi là bắt đầu của thảm họa, là 3 năm rưỡi đầu của thảm họa 7 năm. Giai đoạn thứ hai là thời kỳ thảm họa, kéo dài suốt 3 năm rưỡi sau của 7 năm. Điều này được nói rõ trong chương Phúc Âm Matthew chương 24 điều 21. Vì sao đại thảm họa lại xuất hiện vào 3 năm rưỡi sau thay vì là 7 năm? Matthew trong Phúc Âm chương 24 điều 21 đã nói rằng: nếu những ngày thảm họa đó không được giảm bớt, phàm là những ai đã từng dính máu tức là làm việc ác, đều sẽ không được cứu. Chỉ khi người dân lựa chọn đúng thì những ngày này sẽ được giảm bớt. Nếu như suốt 7 năm đều là xảy ra thảm họa, thì nhân loại sẽ không có cơ hội nhìn ra sự thật và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Vì vậy, vào 3 năm rưỡi đầu tiên chính là bắt đầu của thảm họa, thì nhân loại sẽ không có tai nạn lớn gì. Nhưng 3 năm rưỡi sau sẽ có một đại thảm họa chưa từng có giáng xuống. Thời gian bầu cử của Hoa Kỳ vừa đúng rơi vào thời điểm giữa hai lần nhật thực, được chia đều thành hai giai đoạn của thời gian 7 năm thảm họa. Mỗi giai đoạn cũng đều là 3 năm rưỡi, hoàn toàn khớp với những gì được ghi chép trong sách Khải Huyền, Kinh Thánh. Chúng ta hãy cùng giải mã thời điểm cuối cùng khi đại thảm họa 7 năm của nhân loại xảy ra trong những ghi chép của sách Khải Huyền, Kinh Thánh. Nếu như thời gian này là trùng khớp với thời điểm xảy ra nhật thực toàn phần hình chữ thập này, thì có thể xác nhận rằng những gì được cảnh báo ghi chép trong sách đều là cùng chỉ về một sự kiện này. Từ góc độ hiện tượng thiên văn, ông Cổ Kim đã phá giải thời điểm thảm họa xảy ra vào thời kỳ cuối của thảm họa 7 năm trong sách Khải Huyền. Tác giả cảm thấy rất hợp lý. Chúng ta hãy cùng xem. Chương 12 Khải Huyền viết rằng: Một điềm báo lớn xuất hiện trên bầu trời. Một người phụ nữ, thân che mặt trời, chân đạp mặt trăng, trên đầu đội phương miệng 12 ngôi sao. Bà đang mang thai, đang la hét lên trong cơn đau đẻ. Một dấu hiệu khác xuất hiện trên bầu trời. Có một con rồng lớn màu đỏ có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu của nó có 7 vương miệng. Cái đuôi của nó kéo theo 1/3 số ngôi sao trên bầu trời và ném chúng xuống đất. Sau đó con rồng đứng trước mặt người phụ nữ sắp sinh và chờ ngấu nghiến đứa con sau khi sinh của bà. Người phụ nữ sinh một đứa bé trai, là người sẽ dùng cây trượng sắt để cai quản muôn dân. Con của bà được đưa lên Đức Chúa Trời, đưa vào tận ngai vàng của Ngài. Người phụ nữ chạy trốn đến một vùng đất hoang dã, là nơi được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho bà, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bấy giờ một cuộc chiến nổ ra trên bầu trời. Thiên thần Michael và các thiên thần của người đã chiến đấu chống lại con rồng đỏ, và con rồng đỏ cùng với sứ giả của nó cũng đứng lên chiến đấu với các thiên thần. Nhưng nó không đủ sức thắng được và bị đánh bại, và bọn chúng không còn chỗ trên bầu trời. Con rồng đỏ là con rắn cổ đại, tên của nó là ma quỷ hay được gọi là Satan. Nó chuyên lừa dối mê hoặc toàn thế giới. Nó bị ném xuống mặt đất, sứ giả của nó cũng bị ném xuống cùng với nó. Con rồng thấy mình bị ném xuống mặt đất, nó tiếp tục bức hại người phụ nữ sinh con trai. Thế là bà được ban cho đôi cánh của chim đại bàng để bay vào sa mạc hoang dã, nơi dành cho bà để tránh con rắn. Tại đó bà được nuôi dưỡng trong 1 năm, 2 năm và nửa năm. Thời điểm mà người phụ nữ sinh con và đứa con trai được ghi chép trong sách Khải Huyền là lúc bắt đầu đại thảm họa 7 năm. Cho nên chỉ cần biết thời điểm người phụ nữ sinh con là có thể xác định được năm nào là đại tai nạn sẽ ập đến. Chúng ta hãy cùng xem những giải mã của Cổ Kim. Trong suốt 2000 năm, những người theo đạo Thiên Chúa và Sử Gia đã cố gắng giải mã nó, đặc biệt là trong thời hiện đại, nhưng đều không thành công. Mọi người đều biết sách Khải Huyền được viết theo lối tượng trưng và ẩn dụ. Nhiều sự kiện rất tối nghĩa. Chúng là tượng trưng cho điều gì? Các hiện tượng thiên văn đã tạo cơ sở hỗ trợ cho việc phá giải bí ẩn này. Người phụ nữ là chỉ chòm sao Sử Nữ. Mang thai và sinh nở là chỉ quỹ đạo vận hành đặc định của chòm sao Mộc. Sao Mộc sẽ đi vào bụng dưới của chòm sao Sử Nữ vào ngày 28 tháng 12 năm 2016 và sẽ ở trong khu vực này trong khoảng 9 tháng. Tổng cộng là 10 tháng, trùng với thời kỳ mang thai của con người. Cũng giống với việc người phụ nữ mang thai. Sau đó, sao Mộc đi xuống tiếp tục vận chuyển vào ngày 24 tháng 9 năm 2017, rời khỏi bụng của chòm sao Sử Nữ, giống như một đứa trẻ được sinh ra. Quá trình này rất giống với quá trình mang thai và sinh nở của người phụ nữ, rất phù hợp. Thân choàng lên mặt trời, chân dẫm lên mặt trăng. là chỉ mặt trời ở trên vai chòm sao sư nữ và mặt trăng ở dưới chân chòm sao sư nữ. Do đó, thời gian người phụ nữ này sinh con có thể chính xác chỉ vào khoảng thời gian từ 0 giờ đến 10 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2017. Tinh tượng trên bầu trời trong khoảng thời gian này vừa đúng đáp ứng điều kiện này. Đội vương miệng 12 ngôi sao ám chỉ khoảnh khắc này khi có 12 ngôi sao sáng trên đầu sử nữ, tạo thành hình dáng của một chiếc vương miệng. Trên đầu chòm sao sử nữ là chòm sao sư tử, mà chòm sao sư tử chỉ có 10 ngôi sao sáng, cấp độ 4 trở lên trên đầu, và chúng không thể tạo thành hình dạng của một chiếc vương miệng. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 9 năm 2017, sao thủy và sao hỏa vừa lúc tình cờ quay quanh quỹ đạo tại nơi này, và chúng vô tình tạo thành bộ khung của vương miệng với 4 ngôi sao sáng trên cấp độ 3 tại chòm sao sư tử và 6 ngôi sao sáng cấp độ 4 khác cùng tạo thành một tràng hoa gồm 12 ngôi sao. Lúc này, 3 điều kiện hoàn toàn phù hợp. Một số bạn đọc có thể sẽ thắc mắc hỏi rằng các chòm sao tinh tượng trên bầu trời là vận hành tuần hoàn, thì làm sao bạn có thể nhận định rằng điều này xảy ra vào ngày 24 tháng 9 năm 2017? Có lẽ vào những thời điểm khác trong lịch sử cũng phù hợp với hiện tượng thiên văn này thì sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích một chút. Sao Mộc có chu kỳ khoảng 12 năm. Đây là vòng tuần hoàn của sao Mộc, trong khi thời gian lưu lại của sao Mộc là khoảng 344 năm. Nói cách khác, cứ sau 344 năm, sao Mộc sẽ ở nguyên vị trí cũ, mặc dù hiện tượng thiên văn chòm sao sư nữ sinh con được hình thành vào năm 1673. Nhưng vào thời điểm đó, chỉ có 4 ngôi sao sáng có cường độ cấp 3 trở lên, 6 ngôi sao sáng có cường độ 4 trên đầu chòm sao sư nữ, và chúng không tạo thành một vương miệng. Ngoài ra, lúc đó mặt trăng và mặt trời không ở vào vị trí như miêu tả ở trên, tức là không thỏa mãn điều kiện thân choảng mặt trời, chân đạp mặt trăng. Nói cách khác, điều kiện để phù hợp với mô tả ngày tận thế trong Kinh Thánh là vô cùng hà khắc. Có thể nói, trong toàn bộ lịch sử nhân loại, chỉ có hiện tượng thiên thể trong năm 2017 là đáp ứng được 3 điều kiện cực kỳ khắt khe. Đó là sử nữ sinh con, vai đội mặt trời chân đạp mặt trăng và đầu đội vương miệng 12 ngôi sao. Đây là 3 điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Vì vậy, thời điểm được Khải Huyền dự đoán để người phụ nữ này sinh con sẽ là ngày 24 tháng 9 năm 2017. Chúng ta cùng quay lại hai lần nhật thực tạo nên hình chữ thập trên nước Mỹ. Khoảng cách thời gian giữa chúng vừa đúng là 7 năm. Cũng là thời điểm cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ lần này vừa đúng là thời điểm phân chia 7 năm thành hai giai đoạn đều nhau. Lần nhật thực đầu tiên xảy ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2017 và thời điểm người phụ nữ sinh con vào ngày 24 tháng 9 năm 2017 chỉ còn 1 tháng nữa. Điều này gần như trùng khớp. Người phụ nữ sinh con là khởi đầu của thảm họa ngày tận thế kéo dài 7 năm. Nhưng đại thảm họa sẽ không xảy ra trong 3 năm rưỡi đầu tiên. 3 năm rưỡi đầu tiên này trùng với thời điểm nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ lần này chính là rơi vào điểm giữa trung tâm của 7 năm. Sau cuộc bầu cử, thảm họa trong 3 năm rưỡi tới có thể sẽ bắt đầu. Thời điểm hiện nay chính là đã bước đến ngã rẽ giao thoa của chúng. Đây là lời khải thị của Đức Chúa Trời soi sáng cho nhân loại. Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ lần này là một cuộc đại chiến giữa thần và ma, đối ứng với lựa chọn chính tà thiện ác tại nhân gian. Lịch sử nhân loại đang đứng tại ngã rẽ giao nhau của hai con đường. Mỗi một người đều phải làm ra lựa chọn vào thời khắc này. Ngàn vạn đừng bao giờ lựa chọn sai, cũng đừng đứng về phía ma quỷ. Nếu không, trong 3 năm rưỡi tới, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ trút xuống mặt đất. Vào thời điểm đó, tất cả những kẻ phản Chúa, nhà tiên tri giả, ma quỷ và những người đi theo chúng đều sẽ bị diệt vong dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và sẽ không còn cơ hội. Trước khi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống, tất cả mọi người sẽ được thấy lòng thương xót từ bi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang chờ đợi loài người hiểu rõ sự thật lẽ phải, đồng thời cấp đủ cơ hội cho tất cả mọi người lựa chọn. Cũng giống như nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump và cuộc bầu cử hiện tại của Hoa Kỳ, tất cả những tên hề trốn sâu dưới đầm lầy lần lượt đang nhảy ra, phơi bày trước ánh sáng, và tất cả những con quỷ đều đang công khai xé bỏ lớp ngụy trang của chúng. Đức Chúa Trời đang dùng thời gian này để cho toàn nhân loại nhìn thấy bộ mặt thật của ma quỷ, để từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn giữa thiện và ác, chính và tà. Đồng thời Đức Chúa Trời cũng đang dùng cơ hội này để thử thách những người mà Ngài chọn. Đây là từ bi của Thần. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.